Thứ ba sau Chúa Nhật thứ 33 thường niên. Lời Chúa trong sách Ma-ca-bê quyển thứ 2, hay Ma-ca-bê chương 6, từ câu 18 đến hết câu 31. Hồi ấy có một người tên là Elia, một trong những kinh sư quan trọng, tuy tuổi đã cao nhưng trông rất đẹp lão. Ông bị ép phải há miệng ăn thịt heo, nhưng ông thà chết vinh hơn sống nhục, nên đã tự ý tiến ra nơi hành hình. Sau khi đã khạc nhổ hết thịt ra, ông đã làm như vậy theo thói thường của những người can đảm, là từ chối những thứ luật lệ không cho phép ăn, dù phải ăn để sống. Vì quen biết ông Elia đã lâu năm, nên những người chủ tọa bữa tiệc cũng thành trái với lề luật, kéo riêng ông ra một chỗ. Họ khuyên ông nói với người ta đem thịt đến, thứ thịt được phép dùng, tự tay ông dọn lấy, rồi giả vờ như thể mình đang ăn thịt cúng do vua truyền. Làm như vậy ông mới thoát chết, lại còn được đối xử nhân đạo, vì trước kia ông đã đối xử tốt với họ. Nhưng ông đã có một quyết định dứt khoát, thật xứng với tuổi cao và uy thế của bậc lão thành. Với vẻ khả kính của một mái tóc trắng phau vì lao tâm khổ tứ, với tác phong hoàn hảo từ buổi thiếu thời, nhất là phù hợp với luật thánh do chính Thiên Chúa lập ra, ông trả lời họ thật đích đáng là cứ việc đưa ngay ông xuống âm phủ. Ông nói, ở tuổi chúng tôi, giả vờ là điều bất xứng, e rằng có nhiều thanh niên sẽ nghĩ là ông già Elia đã 90 tuổi đầu mà còn theo những lề thói dân ngoại. Rồi bởi tôi đã giả vờ và ham sống thêm một ít lâu nữa, nên họ bị lầm lạc vì tôi. Còn tôi thì chút lấy vết nhơ và ô nhục của cho tuổi già. Dù hiện nay tôi có tránh được hình phạt của người ta, thì sống hay chết tôi cũng sẽ không thoát khỏi bàn tay của đấng toàn năng. Vậy giờ đây, khi can đảm từ giả cuộc đời, tôi sẽ tỏ ra xứng đáng với tuổi già và để lại cho đám thanh niên một tấm gương cao đẹp về cái chết tự nguyện và cao quý, vì đã trung thành với các lề luật đáng kính và thánh thiện. Nói thế rồi, ông đi thẳng đến nơi hành hình. Những người điều ông đến nơi đó đổi thiện cảm họ vừa có đối với ông thành ác cảm, vì họ cho những lời ông nói là điên khùng. Khi sắp chết vì đồng vọc, ông vừa lên vừa nói, Đức Chúa là đứng thông suốt mọi sự, hẳn người biết là dù có thể thoát chết, nhưng tôi vẫn can đảm chịu những lần roi cây đau đớn dữ dằn trong thân xác. Còn trong tâm hồn, tôi vui vẻ chịu khổ vì lòng kính sợ người. Con người ấy đã từ giả cuộc đời như thế đó, cái chết của ông để lại không những cho các thanh niên mà còn cho đại đa số dân chúng một tấm gương về lòng cao thượng và một hình ảnh đáng ghi nhớ về nhân đức. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Có Chúa đỡ nâng tôi.
Có Chúa đỡ nâng tôi.
Lạy Chúa, tù đừng con đông vô kể. băn khoăn. Tôi vừa cân tiếng kêu lên cùng Chúa, Chúa liền đáp lại từ nuôi thân của người.
Ôi Chúa đời ơn tôi.
Tôi nằm xuống và tôi thiêm ngủ, rồi thương dậy vì Chúa đỡ thân tôi. Tôi chẳng còn phải sợ lũ người đông vô số đang quay vòng quanh tôi.
Mẫu người thứ nhất, ai giữ lời luật thì không gây cớ phức phạm cho ai. Trong bài đọc chúng ta vừa nghe ở sách Ma-ca-bê quyển thứ nhất chương 6 câu 18 đến 31, lúc đó nhà vua bắt người công giáo, bắt những người Do Thái phải bỏ đạo bằng dấu hiệu là ăn thịt heo, vì người Do Thái quan niệm heo là đồ cúng của thần, ăn thịt heo là thông đồng với ma quỷ, không còn tôn thờ Thiên Chúa nữa. Cho nên người ta bắt được ông Eleazar, một người vi vọng trong dân, phải há miệng ra ăn thịt heo thì thoát chết. Ông nhất định không há miệng ra, vì ta thương và khuyên ông rằng thì ông giả vờ ông bán đi, đâu có lỗi đâu. Khi nào ông nhai mỏng nuốt thịt heo thật á thì là ông mới nổi loạn chứ. Còn đây ông giả vờ, tôi bỏ vào miệng ông thì ông nhấp 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 rồi đấy ra thì có sao đâu. Nhưng nếu ông sống như thế, ông không ăn thịt heo, ông mới là người khôn ngoan. Và đường thoát chết bởi vì ông sống trọn niềm tin vào Thiên Chúa. Còn nếu ông giả vờ ông ăn thịt heo để người ta không giết ông thì ông hát rằng vào cái tuổi già 90 tuổi đầu này, không lẽ tôi giả vờ làm như thế người ta sẽ cười chê cho tôi già còn ám sống, và như thế là tôi gây cớ phạm cho những bạn trẻ thì xấu hổ lắm, ôi thả tôi chết. Thế thì ông Eleazar có can đảm chịu chết vì không ăn thịt heo, để không gây cớ phức phạm cho ai, là vì cuộc đời của ông luôn luôn ông cầu nguyện. Ở trong Thánh Vịnh 36 đáp ca chúng ta mới đọc: có Chúa nâng đỡ tôi. Chắc chắn ông này hẳn cầu nguyện như vậy: có Chúa nâng đỡ tôi, cho nên không có hình khổ nào làm cho mất đức tin, kể cả cái chết. Và để động viên nhiều người đừng gây cớ phức phạm mà làm gương sáng, Chúa Giêsu cũng đã thực hiện điều này. Chúng ta đọc ở Matthew chương 17 từ câu 4-7, Phêrô thưa lại với thầy: thưa thầy, người ta đang thắc mắc tại sao thầy trò mình không đóng thuế, không nộp thuế vào đền thờ. Thì Chúa Giêsu hỏi lại ngay: vua Chúa lấy thuế người ngoài hay lấy thuế của những người trong gia tộc của ông? Dĩ nhiên là vua Chúa thì lấy thuế người ngoài, lấy thuế của những người ngoài gia tộc chứ ai lấy thuế những người trong gia tộc. Điều ấy Đức Giêsu muốn nói rằng Ngài là vua, là chủ đền thờ, Ngài không phải nộp thuế, và các môn đệ thuộc gia tộc Ngài cũng không phải nộp thuế. Thế nhưng Chúa nói với ông Phêrô thế này: để khỏi gây cớ phức phạm cho người khác, con ấy đưa cần câu ra biển, thả con cá nào đứt, con kéo lên, bách miệng con ra, trong đó có 2 đồng tiền, con lấy 2 đồng tiền đó nộp vào đền thờ, nộp phần thầy trước, nộp phần con sau. Thế thì việc nộp thuế với đền thờ Chúa đã giải thích ngài và các tông đồ phải nộp, nhưng mà mới bảo để không gây cớ phức phạm thì con cứ nộp đi, nộp cả thầy cả phần con nữa đấy. Chính vì vậy mà thánh tông đồ lên tiếng khuyên các tín hữu trong thư thứ nhất của Tô chương 8 câu 9 câu 11 đến 12. Ông nói: anh em hãy coi chừng, kẻo sự tự do của anh em nên cớ phức phạm cho người khác. Đừng để sự hiểu biết của anh em làm hư mất một người yếu đuối, làm hư mất người anh em mà Đức Kitô đã chết để cứu chuộc. Như vậy, anh phạm đến người anh em mình là làm tổn thương đến lương tâm yếu đuối của họ, và như thế là xúc phạm đến chính Đức Kitô vì họ là thân mình Đức Kitô. Chính vì Chúa rất ghét những người gây cái bất phạm. Tại sao Chúa ghét chứ? Bởi vì một cái tội mà mình không gây cái bất phạm cho người khác á, thì xem ra một mình phải khổ muôn đời. Còn bây giờ mình gây cái bất phạm, chẳng những mình khổ mà lôi kéo bao nhiêu người khổ, đẩy bao nhiêu người xuống ngục. Nhiều khi mình gây cái phạm mình chưa khổ mà người khác đã khổ. Cho nên Chúa nặng lời kết án ở Matthew chương 18 câu 6: những kẻ gây cái phạm thà rằng lấy cối đá buộc vào cổ nó mà xô nó xuống biển còn hơn. Xô kẻ vấp phạm xuống biển có nghĩa là kẻ gây cái vấp phạm nó là Satan. Satan gây vấp phạm. Vì quan niệm của người Do Thái được ghi lại ở sách Cải Huyền chương 21 câu 1 là: vào ngày kinh chung biển không còn nữa, tức là biển là xảo huyệt của Satan, ngày kinh chung sự dữ bị tiêu diệt. Thế nên xô một người gây tức phạm xuống biển là người đó thuộc phái Satan, thuộc quỷ. Chúng ta nhớ lại cái trình thuật Chúa Giêsu bị cám dỗ, khi quỷ nó hiện ra nó cám dỗ, có đâu không hạn được ngài đâu. Nhưng mà khi người ta cộng tác với nó, và những đồng mục Do Thái cộng tác với nó, thì đã giết được Đức Giêsu đấy, mà còn lôi kéo bao nhiêu người đừng tin vào Giêsu gây cứu phạm khốn nạn như vậy. Thế thì muốn làm gương sáng cho người khác thì phải sống những điều vượt lề luật dạy, sống hơn điều luật quy định. Tin mừng hôm nay chứng minh điều này. Ông dân kêu được Chúa Giêsu đến thăm nhà, thế là nhiều người sầm xì lên tiếng trách. Chắc kêu là con người tội lỗi mà ông Giêsu lại đến cư ngụ tại nhà ông này ư? Chắc kêu nghe thế cho nên ông nổi hứng, ông thưa ngay: thưa thầy, gia tài của tôi chia cho người nghèo một nửa, phần còn lại tôi đền cho ai mà tôi đã làm thiệt hại họ, tôi đền tới gấp 4 lần. Chẳng có luật nào bắt một người thu thuế phải đền gấp 4 lần như vậy. Bởi vì nếu chúng ta đọc lại luật của người Do Thái, họ đã quy định như thế này ở trong sách Lê Vi chương 5 câu 21-24: nếu lấy của ai bất cứ cái gì, dĩ nhiên không phải là bò hay chiên cừu, tức là lấy tiền lấy bạc gì đó, lấy quần lấy áo gì đó, lấy cái bắt ta con gà tre của ông ta đó, thì phải trả lại cho người ta nguyên vẹn cái đồ mình lấy của ta, và thêm vào 1/5 nữa thôi. Trong sách Xuất Hành chương 22 câu 3 thì lại quy định nếu ăn trộm của ai chiên bò cừu lừa mà chưa giết đi, chưa ăn thịt, thì phải trả lại con vật ấy cho chủ của và bồi thường gấp đôi. Trong sách Xuất Hành chương 21 câu 37 thì lại quy định nếu ai ăn trộm chiên bò cừu lừa mà đã giết đi hoặc bán cho người khác thì phải đền như thế này: lấy người ta 1 con bò thì phải đền cho người ta 5 con bò, trộm người ta 1 con chiên hay trộm 1 con cừu thì phải trả lại cho người chủ 4 con chiên hay 4 con cừu. Vậy thì trở lại vấn đề ông ra kêu ông bảo đền cấp 4 thì ông ấy là người thu thuế, thu tiền, cùng lắm là ông ấy gian lận tiền bạc, chứ ông ăn trộm chiên trộm cừu trộm bò qua đâu mà đền cấp 4 cấp 5 để gian lận về tiền bạc thôi. Thì bây giờ trả lại cho người ta cái số tiền mình đã gian lận của người ta và thêm 1/5 nữa thôi, chứ đâu buộc phải đền cấp 4. Nhưng rõ ràng ông Giang Kiêu này làm hơn luật đòi hỏi để gây ứng xa. Có nhiều bạn trẻ hay hỏi các linh mục, tôi cũng bị hỏi nhiều lần: thưa cha, chúng con quen nhau định tiến tới hôn nhân, chúng con quen nhau 2-3 năm nay rồi, chúng con thương nhau lắm, vậy thưa cha, chúng con có được hôn nhau không ạ? Người này có thắc mắc không? Thưa cha, này có thật không? Thưa cha, chúng con thương nhau thật mà, vậy thì con có được hôn nhau không ạ? Không biết cha khác trả lời làm sao. Tôi thì trả lời thế này: không có cái luật nào cấm nam nữ hôn nhau. Đúng, trong luật không thể có tốt nào luật nào như vậy cả. Nhưng mà nếu bạn bảo rằng không có luật cấm, bạn vớ được cô nào bạn cứ hôn vừa đi, mà nhất là vớ được bồ mà cứ hôn không bỏ ra nữa, thì liệu có giữ được tâm hồn trong trắng không? Liệu có đi đến quá cái hôn được không? Có giữ được không? Ngay cả đôi vợ chồng, người ta đã là vợ là chồng, người đã được tự do trên thân xác của nhau, thì liệu đôi vợ chồng ấy có tỏ âu yếm trước mặt con gái mình không? Có hay không? Có đẹp không? Nên hỏi mình làm cái gì nó đẹp, nó hay, chứ không phải là có luật nào cấm hay không thì tôi tránh, còn luật nào không cấm thì tôi được tự do. Không phải như vậy. Tôi tìm luật, tìm kẽ hở để mà lách. Cũng thế, có nhiều trường hợp chúng ta phải làm hơn luật đòi hỏi. Ví dụ như ở các nhà thờ, ông cha nào nhất là cha sở khổ tâm vì cái chuyện mời giáo dân đi lễ thì đầy ghế trên rồi dần dần xuống ghế dưới, thì có nhiều người phản đối: không có luật nào bắt tôi phải đi lễ mà phải leo lên ghế trên ngồi, tôi được tự do ở các bậc ngồi đâu tôi ngồi chứ, tại sao bắt tôi lên ghế trên được ngồi đấy? Thì ai cũng đòi hỏi ông cha sở là Đâu có luật nào hồi thấy hay luật xã hội đòi buộc đi lễ phải lên cái trên không? Tôi đứng đâu kệ tôi chứ. Nếu ai cũng nghĩ như vậy thì chắc chắn nhà thờ vẫn trống rỗng, trong khi đó ở ngoài sân, ở ngoài gốc cây thì đầy người. Và đến nhà thờ như vậy đâu phải là sự lễ mà là ngó lễ, phải không? Thậm chí bây giờ có những kiểu lễ ôm. Lễ ôm làm sao? Trên đây dân tộc có lễ ôm không? Đi ông đa hai đứa ôm nhau, xong rồi đến gốc cây quê thờ dựng xe đấy, rồi hai đứa ngồi trên xe ôm nhau, nhìn vào nhà thờ, phải lễ ôm không? Cái kiểu này đâu có luật nào phải về thờ đâu. Có lần nào hai đứa đi lấy thương nhau ngồi trên xe mà có tội đâu. Đấy, cái kiểu như vậy. Đấy, cứ không luật nào buộc phải vào thờ, đừng có bắt đâu. Cũng thế, chẳng có luật nào bắt người giáo dân phải đi lễ hàng ngày trong tuần, đâu có luật nào đâu. Chỉ buộc lễ trong và lễ chủ nhật thôi. Và nếu có ngăn trở thì cứ được phép nghỉ lễ, không đi lễ ngày chủ nhật và lễ trong được cơ mà. Nhưng nếu chúng ta cứ tưởng nghĩ một cái giáo xứ từ giáo xứ cho đến giáo dân chỉ cử hành lễ là chủ nhật và lễ trọng ngày thường khỏi lên, thì chúng ta thấy cái giáo xứ là như thế nào. Trái lại, cái giáo xứ không một người nào bỏ lễ hàng ngày, không phải căn lễ chủ nhật mới đi mà cả ngày thường ai cũng đi hết, thì chúng ta cứ nghĩ một cái công đoàn này được sống đức tin lòng mến của họ tuyệt vời và sống thân thương biết mấy. Cũng chẳng có luật nào buộc người tín hữu phải đi học giáo lý mới lãnh cái đích, không có luật nào cả. Một người ta muốn lãnh cái đích tẩy, họ chưa học giáo lý nhưng mà họ rất cần thiết, bởi vì họ gần chết rồi, vẫn phải ban những cái tích tài cho họ. Thậm chí cũng chẳng có luật nào bắt đôi phối cô cậu phải học giáo lý mới cử hành những cái phối, không có luật nào đọc cho chúng ta, không có chỗ nào bắt cô cậu phải đi học giáo lý, phải có bằng giáo lý hôn nhân mới cử hành những cái phối, không có, đột quá có được quy định mục vụ của các linh mục thôi, chứ bây giờ nó không có điều kiện làm cho đi vẫn phải cày cái tích cực vô cho làm ăn. Cho nên nếu người công giáo khi còn nhỏ bố mẹ cha sở bắt đi học giáo lý để xưng tội đức lễ, rồi lại bắt đi học giáo lý để thêm sức sống nó được nghỉ, mà chẳng bao giờ màng chi tới buổi học giáo lý, chẳng bao giờ khao khát đi học lời Chúa, thì làm sao đức tin người ấy vững mạnh, làm sao người đó biết Chúa Kitô? Giáo lý của công đồng Vatican thứ hai trong hiến chế mặc khải xoay 15 đã nhắc lại kinh nghiệm sống của Thánh Giê-rô-mô: ai không biết Kinh Thánh là không tin Chúa Kitô. Chúa muốn nói câu đó rất ổn, phải mượn cái lời đấy, cái kinh nghiệm sống ấy mà nói với chúng ta trong hiến chế mặc khải xoay 15: ai không biết Kinh Thánh không biết Chúa Kitô. Vậy thì bao nhiêu người công giáo mang danh để thờ Chúa Kitô mà không học Kinh Thánh, không học lời Chúa, làm sao biết Chúa Kitô để thờ phượng ai? Cũng chẳng có luật nào, luật đời hay luật đạo cấm người ta uống thuốc, đúng không? Không có nào đâu. Khuyên đừng uống thuốc nơi công cộng thôi, để không gây ô nhiễm môi trường thôi. Khuyên thôi, không có luật nào mà không uống thuốc là bị tù, uống thuốc mà bị tù, hay là uống thuốc là không được xưng tội đức lễ, đâu có đâu. Thì nếu ai cũng bảo hút thuốc chẳng có tội gì, không hút cũng chẳng giàu hơn. Mỗi người có cái đam mê. Tôi khuyên
bố,
con về nói bố bỏ thuốc đi, đừng hút thuốc đấy, hại sức khỏe đấy, tốn tiền nữa không? Nó nay này mình đỡ của bố đó, thưa cha bố con hút thuốc đâu, mất tiền đâu. Và tại sao mất tiền? Dạ bố con hút mà mẹ con trả tiền. Mẹ trả lời bệnh bố vậy, chắc mày hút thuốc. Ta không hút thuốc mà mất tiền, tại vì mẹ con trả. Trả lời con này, tôi hỏi bố đó, tại sao anh hút thuốc làm thuốc xấu cho con vậy? Ông trả lời là sao? Thưa cha, ai cũng có một cái tật, người thì tật say rượu, người thì tật cờ bạc, người thì tật năng nhăng với gái, ai cũng có tật. Thôi thì con thả là con phản cái tật là hút thuốc, chả hơn là uống rượu, chả hơn là đi bấm ạ. Hút thuốc cũng là một cái tật, ai cũng phải vướng một cái tật, thì tôi chọn cái tật của thuốc. Khi công bố con ấy nói vậy này, đấy Chúa ơi, cái căn luật để mà sống thì nó khốn nạn. Rồi chúng ta thấy một trong viên tệ đoan ở các giáo xứ hay là bất cứ công đoàn nào vậy, trong dịp Tết chú chàng từ trong nhà cho tới ngoài đường, chỗ nào cũng sòng bài sòng bạc. Chỗ này thì bài cào, chỗ kia thì sắc đĩa, chỗ nọ thì tôm, chỗ kia thì bầu cua cắp cỏ, vân vân. Trời ơi, rộn lên được khắp nơi đây này. Tôi khổ với cái này, tôi nói thứ ba đi, anh chị em đừng lợi dụng cái ngày Tết để làm cái này xấu lắm. Để ngày Tết có giờ để thăm người thân yêu đi, người ta trả lời làm sao? Có đợt đầu cấm giáo dân ngày Tết không được chơi cờ bạc không? Nghe, chính quyền người ta chưa cấm này. Ông cha thì khó đến có tính. Tết mà không chơi cờ bạc làm sao ra Tết? Trả lời như vậy đó. Cho nên nếu mà người ta cứ căn luật người ta sống thì nó tồi tệ. Đấy, nhìn lại ông ra kêu giữ luật mà còn làm hơn luật đấy, sống như vậy mới là gương sáng chứ. Khi chúng ta sống hơn luật đòi hỏi thì đó là cách chúng ta có cái dịp để đền tội mình, bởi vì đã có lúc chúng ta sai lỗi, và cũng là cái cách chúng ta đi tìm kiếm Thiên Chúa. Nó có một cái kích thích để ta đi tìm kiếm đấng giải thoát. Chúng ta nhìn ông Giăng-kêu, một con người đáng ngưỡng mộ, rất khiêm tốn. Vậy ảnh Giăng-kêu cho chúng ta nghĩ ngay đến ngược, ông sống nghịch lại với con người đầu tiên là Adam và Eva. Sau khi phạm tội thì Adam và Eva làm sao? Nghe tiếng Chúa đến đi tìm họ thì cả hai ơi, ông bà kéo nhau tìm gốc cây ẩn núp, không muốn nhìn mặt Chúa. Đấy, Adam và Eva sau khi phạm tội thì tìm gốc cây, chắc là gốc cây lớn lắm, núp vào trong đó để Chúa thấy, để không muốn nhìn Chúa. Trái lại cái ông Giăng-kêu này khác hẳn, biết mình có tội không trốn, thấy người ta đông quá, ông ta thấp bé không nhìn được, thì ông có sáng kiến chạy mau về phía trước, leo lên cây sung. Thế rồi khi Đức Giêsu đi ngang qua, ông nhìn được. Đấy, thứ hai hình ảnh đối lập, Adam và Eva biết có tội núp gốc cây, còn Giăng-kêu biết có tội thì leo lên cành cây. Hai cái ảnh nó đối lập,
Cho nên Chúa thương
cái tâm hồn của ông Gia Kêu, chân thành ngài gọi xuống họ, hôm nay ta phải cư ngụ tại nhà ngươi. Thế là ông vui vẻ quá, tụt xuống đón ngài vào nhà. Bao nhiêu người đi chung con đường đó nhìn thấy thế sầm sì kháo láo lên tiếng trách: ông này lại đến cư ngụ tại nhà tội lỗi à?
Ông Gia Kêu:
tôi xin chia gia tài cho người nghèo một nửa, phân có đại tôi để tôi bốn.
Đó.
Như vậy, tại sao ông Gia Kêu lúc này ông làm được điều đó? Là lý do Chúa gọi ông ấy xuống, Chúa bảo ta sẽ vào nhà ngươi, không phải chỉ vào cư ngụ, cái nhà vật chất của ông ấy, vợ con đang dung thân, mà chính là Chúa Giêsu đi thẳng vào nhà tâm hồn ông Gia Kêu này, mới làm cho ông có cái tinh thần quảng đại, biết chia sẻ và biết đền bù hơn luật và lời. Tuy ông Gia Kêu quảng đại như vậy đối với thánh nhân, nhưng so với Thiên Chúa thì vẫn thua xa. Ông còn giữ lại, ông chia cho người ta một nửa thôi tài sản phần còn giữ lại, còn Chúa làm nên vũ trụ để Chúa cho hết con người kia. Và câu thúc của tin mừng chúng ta mới được nhắc lại lời Thánh Gioan khẳng định ở trong thư thứ nhất chương 4 câu 10: Thiên Chúa đã yêu thương ta đến nỗi đã sai con của ngài đến để làm của lễ đền tội cho chúng ta. Chúa vẫn trọn vẹn, ông vẫn chưa theo kịp thiên tình yêu của Thiên Chúa. Chúa trao ban cả vũ trụ và trao ban cả con một của ngài để đền tội cho những kẻ tội lỗi. Như vậy chúng ta thấy hôm đó Chúa đi trên con đường về Jericho, một rừng người theo ngài, trong đó ông Gia Kêu về giác, về vóc dạng, về thân xác là người lùn nhất trong đám đó, phải không? Thế nhưng mà ông lại, tinh thần của ông là người cao nhất trong đám đó, đúng không? Thể xác ông lùn nhưng mà tinh thần ông cao hơn bao nhiêu người theo Đức Giêsu đó. Có ai dám làm điều đó? Cho nên ông Gia Kêu làm như thế chẳng qua là tình yêu Đức Kitô thúc bách đâu. Và làm như thế bị người ta khinh rẻ, nhưng mà trước mắt Chúa lại là người khôn. Trong sách Diễn Ca có câu gì đọc tương tự cho em không?
8 câu 7
nào:
dù nước
dù có dâng lên,
dù sông thần có ập tới, cũng không thể vùi lấp được tình yêu. Ai đem hết gia tài sự nghiệp và lấy tình yêu, anh sẽ bị người đời kinh rẻ.
Đó, cái ông Gia Kêu này đưa gia tài chi vậy bị người đời kinh rẻ. Nhưng mà tình yêu dâng lên trong tâm hồn ông. Ai đem hết gia tài sự nghiệp được chia sẻ để đổi lấy tình yêu, ắt bị người đời khinh rẻ. Dù nước lũ có dâng lên, dù sóng thần có ập tới, cũng không vùi lấp được tình yêu của một người yêu Chúa, yêu luật, yêu đồng loại, yêu gia đình. Vì ông Gia Kêu tinh thần ông cao hơn tất cả mọi người đi theo Chúa, hay là tinh thần ông cao thượng hơn bao nhiêu người giàu có, cho nên Chúa đã đặt lời kết án những kẻ giàu có, giống như anh phú hộ được mùa ở Luca chương 12 câu 1 đến câu 1: anh nhiều của quá không còn chỗ nào chứa thì đốt kho cũ đi rồi xây kho mới lớn hơn, nhiều hồn sướng chán cứ nghỉ đi. Chú bảo thằng ngốc, đêm nay mày ra khỏi đi ra. chương 16, câu 19, 31 có ghi lại là lúc nào nhà ông cũng yên tiệc linh đình, của ăn thừa bữa ở trên bàn. Vậy mà người nghèo nằm ngay trước cầu nhà ông, không cho một mở quạnh. Chúng cuộc đời ông chìm sâu trong bóng. Bởi vì những cái loại người giàu như thế này follow, mỉa mai họ, Chúa có được cái bụng, vinh quang cả nơi đều đang xấu hổ. Họ chỉ đi tìm những gì ở dưới đất, chỉ nghĩ về những thực tại dưới đất. Phiên chương 3 câu 19. Bởi thế họ đáng bị Chúa khiển trách. Mà ông Gioan trong một thị kiến, Chúa cho ông nhìn thấy cái khung cảnh cũng như cái lời than trách kết án của Chúa. Ông ghi lại ở trong sách Khải Huyền chương 3 câu 1, câu 6, câu 14, 17. Chúa phán: ta biết các việc ngươi làm, ta biết ngươi được tiếng là người đang sống, nhưng thực ra ngươi là người đã chết rồi. Ngươi hãy tỉnh thức, hãy củng cố chút sức còn lại của ngươi đang suy tàn. Vì ta nhận thấy các việc ngươi làm không được bằng nào. Vậy hãy nhớ lại, ngươi đã lãnh nhận và nghe lời Chúa như thế nào. Hãy tuân giữ và hối cải mau lên. Nếu ngươi không tỉnh thức thì ta sẽ đến như kẻ trộm. Ngươi không hề biết ngày giờ ta đến. Như thế, ai thắng ta sẽ cho mặc áo trắng. Ta sẽ không xóa tên người ấy trong sổ hàng sống. Ta sẽ nhân người đó trước mặt cha ta và trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Ai có tai thì hãy nghe điều thần khí nó biểu thành. Đây là lời đấng toàn năng, đấng Amen, tức là đấng hoàn hảo, là Thiên Chúa đấng có, là chứng nhân trung thành và là chân thật, là khởi nguyên của muôn loài Chúa đã tạo dựng. Ta biết các việc ngươi làm, ngươi chẳng nóng chẳng lạnh, ngươi hâm hâm dở dở, chẳng nóng chẳng lạnh. Ta muốn mở ngươi ra khỏi miền tây. Chúng ta thấy con chó nó ăn lại cái đồ nó mở, còn con người rồi mà nó mở ra thì cái người nó có ra nào. Chúng dùng hình ảnh đó để mà khinh rẻ những người chỉ biết dán mắt vào những cuộc đời này để hưởng thụ. Ngươi chẳng nóng chẳng lạnh, ta muốn mở ngươi ra khỏi mặt cả. Bởi vì ngươi nói là tôi giàu có, tôi đã làm giàu, tôi chẳng thiếu thốn chi. Nhưng thực ra ngươi không biết rằng ngươi là kẻ khốn nạn nhất trên đời này. Ngươi là kẻ đáng thương, ngươi là kẻ nghèo nhất, ngươi là kẻ đuôi mù, là kẻ trần truồng trước mặt Thiên Chúa. Cho nên qua câu chuyện của ông Gia-kêu này, chắc chắn xã hội muốn chúng ta bắt chước lối sống của Gia-kêu, vì ông này đã làm ứng nghiệm lời sách Khải Huyền mà ông Gioan ghi lại cho chúng ta ở Khải Huyền chương 3:18-21. Ông Gia-kêu là người làm ứng nghiệm. Chúa phán: ta khuyên ngươi hãy đến với ta, ngươi hãy mua vàng ròng, vàng mà đã thử bằng lửa để ngươi làm giàu. Ngươi hãy mua áo trắng để mặc, khiến ngươi không còn phải xấu hổ. Vì ngươi không có y phục thì ngươi để lộ sự trần truồng của ngươi ra. Ngươi hãy mua thuốc để mà sức mắt ngươi để phải bị mù. Phần ta, mọi kẻ ta yêu mến thì ta răn dạy. Vậy hãy như thầy mà hối cải ăn năn. Này đây, ta đứng ngay trước cửa nhà ngươi, ta gõ cửa. Ai mở cửa ta vào, ta dùng bữa với nó và nó dùng bước với ta. Ai thắng, ta sẽ ngự cho ngự bên ta, trên ngai của ta. Cũng như ta thắng, ta ngự bên ngai cha ta, trên ngai của cha ta. Đây chúng ta vẽ, chúng ta thấy Chúa Giêsu diễn tả hơn cái nghịch lý này. Đọc lại nhé. Ai thắng thì sẽ được ngự bên ta, trên ngai của ta. Ngự bên ngai Chúa Giêsu này còn trên nữa. Và Chúa Giêsu nói rằng cũng như ta thắng, ta ngự bên ngai cha ta, trên ngai cha ta nữa. Vậy thì đầu tiên là ngai của mình này, với đến ngai của Chúa Giêsu này, rồi đến ngai của Chúa Cha. Đọc xem, ngay nó có hiểu nhưng mà nó một kiểu diễn tả là được tôn vinh tuyệt đối mà chúng ta không thể tưởng nghĩ được, được Chúa tôn trọng chúng ta như vậy. Như thế chúng ta đọc câu chuyện của ông Giăng-kêu hôm nay, và sau câu chuyện này thì Chúa Giêsu kể cái dụ ngôn một người, những người đầy tớ được giao đến mạng. Người đầy tớ trung tín thì làm một nén, làm ra 10 nén. Đấy, ông chủ khen mà ta sẽ trao cho ngươi cai quản 10 thành phố. Vậy thì cái hình ảnh một nén mà làm ra 10 nén được cai trị nhiều đã được minh họa trước quanh ảnh của Giăng-kêu. Đó là người đầy tớ trung tín đấy, được Chúa trao cho cái quyền làm chủ để hướng dẫn người khác. Như vậy lối sống đạo của Giăng-kêu khác nào như một ống sáo phép rỗng. Chúng ta thấy người ta làm cái sáo đó là lấy cây lưới, cây tre, nhưng mà người ta phải làm sao? Phải nạo bên trong cái bột đó để nó càng mỏng thì cái khi thổi khí vào nó mới vang lên tiếng reo rắt. Phải không? Tức là cây sáo nào mà không được vết rỗng bên trong thì không phát ra tâm, phát ra âm thanh du dương được. Còn cái cây sáo nào càng vết rỗng thì càng vang lên tiếng du dương. Thế thì ông Giăng-kêu là cây sáo vết rỗng, ông vết hết à? Chính vì ông này là cây sáo vết rỗng cho nên thần khí Chúa thổi vào vang lên những lời reo rắt. Và quả thật sau cái câu chuyện này và sau cái chuyện mà người đầy tớ trung tín một nén làm ra 10 nén á, thì tác giả Luca ghi rằng Chúa Giêsu tiến vào thành Jerusalem. Như vậy Luca có ý nói rằng cả cuộc đời của Chúa toàn gặp những đứa giàu có sống bừa bãi, chẳng có đứa nào biết dùng của cải. Mãi đến cuối cuộc đời mới gặp được một anh giàu có là Giăng-kêu, biết dùng của cải đúng với Chúa. Anh này là đệ tử trung tín, và như vậy Giăng-kêu được chung đường với Đức Giêsu khải hoàn tiến vào thành Jerusalem. Bởi sau câu chuyện này là Đức Giêsu khải hoàn vào Jerusalem, là ngài đi dân lễ. Sống như ông Giăng-kêu như vậy thì mới là người xứng đáng cùng đi dân lễ với Chúa Giêsu. Cho nên xã hội muốn chúng ta bắt chước Giăng-kêu. Thực thi ý Chúa, đến với Chúa để mình được trở nên giàu có. Những người biết dùng của cải để làm vinh danh Chúa thì cũng chính là những người đã biết dùng của cải để, như tin mừng Matthew nói này, làm cho người bé nhỏ là làm cho Thiên Chúa, để làm vinh hiển Chúa hơn. Những người như thế mới cùng với đoàn dân trong cái ngày mà Chúa tiến vào thành Jerusalem, người lớn trẻ nhỏ ai cũng hồi cởi áo ra trái đường cho Jesus đi, và tay họ cầm bó lúc nắp, họ vừa lúc nắp họ vừa tung hô chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà lên. Thì hôm đó là ông Giang kêu là cây sáo vang lên giữa những cái tiếng tung hô đấy. Chứ nếu mà sống hưởng thụ chỉ là những giáo đặc ông giáo mà không khắc rọt tiền sao mà có tiếng phát ra được. Tuy nhiên chúng ta để ý cái chi tiết ông Giang kêu chia tài sản cho người ta một nửa, ông còn giữ lại một nửa, có nghĩa là gì? Chúa không đòi buộc chúng ta phải làm như vậy đâu nhé, không hiểu theo nghĩa đen như vậy đâu, mà phải hiểu nghĩa như thế này này: cái cuộc cải Chúa trao vào tay chúng ta, chúng ta được một phần hưởng trong đó, còn người khác nữa, không ai cho rằng cuộc cải là hoàn toàn của tôi muốn dùng gì tôi dùng, mà phải dùng cho người khác nữa. Tôi vẫn thường dạy giáo lý này: cuộc cải Chúa ban phải dùng với bốn mục đích mà. Một là đóng góp với xã hội để phát triển tiến mừng. Thứ hai là tạo nên điều kiện cho người ta có điều kiện người ta sống. Ba là chia sẻ cho người không có khả năng tự sống được. Và bốn là nuôi bản thân mình. Như vậy cuộc cải nó chỉ nuôi bản thân mình chỉ nằm trong một trong bốn mục đích. Nhưng điều sao nói là ông này chia một nửa là nhấn mạnh là không ai được sử dụng của cải riêng cho mình mà còn nghĩ đến nhu cầu của xã hội, nhu cầu của đồng loại. Chính vì vậy mà giáo huấn của cộng đồng Vatican thứ hai trong hiến chế vui mừng và hy vọng số 69 đã nhắc nhở mọi người này: vạn vật trong vũ trụ này Chúa tạo dựng lên để cho mọi người được hưởng dụng chung, không ai được chiếm nó như của riêng mình. Đừng nghĩ là cuộc cải mình làm ra trong tay là của riêng mình, nhưng là của người khác nữa. Bởi vì luật của Chúa sống đức ái nó phải dựa trên hai điều kiện: công bằng và chia sẻ. Tôi có cuộc cải, tôi không đụng đến người, tôi ăn tiêu cái gì của tôi không đụng đến người khác thì đó là công bằng. Nhưng tôi còn phải chia sẻ, bởi vì luật đức ái đi đôi với công bằng và chia sẻ. Đây, chúng ta đọc là giáo huấn cộng đồng ở trong hiến chế vui mừng và hy vọng, hay là giáo hội trong thế giới hôm nay số 69 có lời khuyên như vậy. Vì thế nếu chúng ta chia sẻ bắt chước đối xứng đạo của ông Giang kêu thì phải chấp nhận người ta bảo mình điên. Chiếc Giang kêu gặp ông cũng nhắc điều này: là một cái cơ hữu mà không có chút điên khùng trong lối sống đạo của mình thì không phải là một cái cơ hữu, là một biệt phái đáng bị trục sự. Phải điên. Cho nên ai vì Chúa mà được người ta bảo mát khùng ấy, cảm ơn Chúa đi, thì giống Chúa đấy. Tất nhiên trong này có ai không? Có ai hãnh diện không? Biết người ta bảo mát không? Chừng nào chưa thấy ai bảo mình mát, mình khùng vì đạo á, thì phải đứng ngược xét đi.
Đang vào trong mắt cùng chưa?
Mắt cùng người sống nào?
Nếu không thì ngài qua lại.
Mình là con cái Chúa, Chúa cũng mắt cùng. Mình không mắt cùng không giống Chúa đâu. Tôi cũng kinh có lần đọc tờ báo khoa học số 393. Trên trang báo này có ghi hai người làm điều tốt gây gương sáng. Trước nhất khởi đi là một bà cụ già nghèo lắm, chuyên đi rửa chén cho các nhà thôi. Vậy mà bà có tới 100,000 đô la. Hiểu chắc mà ra bây giờ là 1 tỷ rồi. Chắc là làm bên
2 tỷ.
Bà ấy có 100,000 đô la. Hơn đấy chứ mà, hơn đại tỷ. Bà ấy dâng hết cho Liên Hiệp Quốc để lo cho những người nghèo khổ. Bà này là một cú quá mục quá. Thế là ông giám đốc đài phát thanh của Mỹ tên là Ted Turner, ông cũng không thua bà kia. Bà kia dâng 100,000 đô la thì ông này dâng 1 tỷ đô la cho Liên Hiệp Quốc để chăm sóc những người nghèo khổ. Tôi ước gì anh này cường điệu vậy, tôi cũng kiếm được đến 100,000 đô la. Tôi đang cần có tiền để tôi in sách Kinh Thánh Từ Trò này, chưa có. Trong này có người cũng giàu lắm, được mang danh bà giàu, đang mong bán nhà thế chưa có gì hết. Cho nên phải làm gương sáng để động viên nhau. Bác ái là làm gương sáng, kích động nhau làm điều tốt, chứ không tất yếu chỉ là bác ái là tôi khi nào tôi cho người khác, tôi chia của cải mới là thương người, mới là bác ái. Mà tôi gây gương sáng, tôi kích động người khác gia tăng làm việc này. Vì thế mà tác giả Thư Do Thái chương 10 câu 24 nhắc nhở là anh em hãy nghĩ đến nhau và hãy lo đôn đốc lòng mến trong các việc lành. Đôn đốc người ta làm các việc lành đó là bác ái đấy. Việc lành đầu tiên phải là bổn phận của mình này. Bổn phận làm tròn thì phải học cho xuất sắc. Nghe không thang? Bốn phận phải học xuất sắc. Thế tại sao mà ở lớp cô các giáo gọi điện thoại về là thang bài đồ cứ đồ cho chắc? Cha hỏi con các bạn có đó bình thường cái chứ chắc. Cứ đồ cho chắc, hỏi tại sao có đồ cho chắc? Thưa cha bình thường. Thế làm sao? Thế có tặng thật bốn phận không? Mà có gây gương sáng không? Mà con cứ như vậy thì làm cho bao nhiêu người bạn bắt chước con này. Tôi phải học giỏi. Đấy. Nãy chắc kể cho con cái câu chuyện đấy. Mình đừng gây cái mù cái xấu. Mà quyết nhục thì hèn lắm. Tôi cũng quên chuyện Đức cha Nguyễn Sơn Lâm trong một Đà Lạt khi còn là chú bé như Khang này, cũng ở với cha ở trong nhà xưa. Nhưng mà Nguyễn Sơn Lâm tuổi trẻ ham chơi, học hành điểm thấp, cha sở nhắc nhiều lần cứ vậy thôi, chẳng thấy nhúc nhích gì, bình thường mà. Nếu vậy bình thường. Hôm đó đến giờ cơm, mọi người vào bàn cơm ngồi hết rồi, trong đó có cả chú Sơn Lâm cũng ngồi trong bàn cơm. Thế cha sở đến nói: này Sơn Lâm, hôm nay con không được ngồi bàn này, chỗ ăn của con nửa phòng đằng kia. là cha sử dắt Sena đi vào một cái phòng riêng. Ngài mở cửa ra và ở giữa nền nhà Ngài để một chén chó với cái thìa, và Ngài bảo con không học á thì không xứng đáng ngồi bàn cơm với mọi người, và vậy đồ ăn của con ở đây này, ăn hết cái bát ra đi. Sau đó Ngài đóng khóc cửa lại, khóa lại, nhốt Sơn Lâm một ngày bên cạnh bát ức. Sơn Lâm nhục quá, từ bây giờ chăm chỉ học hành, học giỏi, nó cứ cố đi tu được làm giám mục đấy. Trong các giám mục mà viết bài giảng ấy, cha thích bài của cha Lâm nhiều nhất. Còn trong các giám mục Việt Nam chưa có giám mục nào viết bài giảng mà cha đọc cha thích bài những bài giảng của cha Nguyễn Sơn Lâm và đã làm. Đấy, từ là một cậu bé lười biếng không chịu học, bảo điểm kém bình thường, hiểu mày lắm không? Mà không, khi biết nhục cải thiện à, chứ không biết nhục, không cố gắng đâu có làm gương sáng. Đấy, cha nhắc lại lời Thánh Phaolô nói trong Thư Cho Thái chương 10 tháng 4 ấy, anh em ấy đôn đốc lòng mến trong các vị này. Thì cha cũng nhắc điều này cho các con đấy, đôn đốc con làm gương sáng đi, cố gắng bắt chước bên Cha Lâm đi, biết đâu sau con làm hồng y sao ở ta, không lẽ làm thương cướp à? Nhớ nhé, hôm nay cha ước gì từ đây con phải sửa đổi cái cách sống và làm tròn bổn phận của mình, có thể mà có chỗ trong cái Thiên Chúa được. Amen.